Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Một năm mới vui vẻ, an khang, sức khỏe.
Cảm ơn Nam Phương rất là nhiều. Xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Nam Phương. Không biết là giáo sư và Nam Phương ăn Tết có lớn hay không? Và riêng Nam Phương thì có nhiều tiền lì xì hay không ở Nam Phương? Hôm nay mùng 9 Tết nhưng mà vẫn còn là ngày Tết đó.
Dạ vâng, đang chờ giáo sư lì xì cho hai cô cháu mình đó thưa cô.
Dạ, thưa kính chào chị Bình Lan, cô Nam Phương, quý thính giả. Dạ đúng vậy, mùng 9 vẫn là Tết thưa chị, ở Việt Nam ăn Tết tới 2 tuần liên tiếp là thành ra vẫn là trong không khí Tết. Xin kính chúc quý vị, tại vì tuần rồi chúng tôi tổ chức Tết thì là không có dịp chúc Tết, chúc quý vị một năm mới vạn sự cát tường, quan trọng nhất là sức khỏe, hạnh phúc và tiền tài, nhưng mà còn quan trọng hơn hết là con cháu thành đạt, muốn chi được nó.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng xin được chúc giáo sư mọi sự tốt đẹp, những cái gì tốt đẹp nhất, may mắn, thành công, hạnh phúc xin được gửi đến gia đình giáo sư và Nam Phương. Bây giờ thì chúng ta trở lại trong những cái ngày mà Tết, thì không biết rằng là giáo sư có thể chia sẻ ăn Tết ở gia đình năm vừa rồi có vui và có đông không thưa giáo sư?
Dạ thưa, vui lắm thưa chị. Dạ thưa, khoảng luôn cả gia đình chúng tôi thì khoảng 70 người, gia đình thì 10 người, quan khách khoảng 50-60 người, rất là thân mật trong cái không khí ấm cúng. May là một cái thú chuẩn bị Tết là chuẩn bị hai cái cành hoa anh đào, mà như thế nào mà cho đến ngày Tết mà nó nở ra thiệt đẹp thì mọi người quan khách đến họ rất là vui khi thấy hoa anh đào nở để chụp những tấm hình kỷ niệm, rồi ăn Tết với những món cổ truyền, rồi sau đó dĩ nhiên là Tết thì phải có cái tiếng pháo nổ, nhưng mà pháo nổ đây là pháo trong cái những cái đồ bán electronic mình dặn lên, rồi nhạc Tết, và quan trọng nữa là ba bàn gọi là đánh bài theo kiểu truyền thống Việt Nam, trong đó có bầu cua cá cợp, cặp tê xì lát, và có một bàn tứ sắc rất là vui trộn thưa chị.
Vâng, nghe giáo sư kể thì chúng ta cũng thấy là vui lây rồi. Mặc dù ở rất là xa nhưng mà nghe giáo sư nói là có những cái cành hoa, cành đào rất là đẹp, và mọi người thì thích thú để mà chụp hình. Tiếc quá nếu mà có dịp thì Quỳnh Lan sẽ được ngắm những cái cành đào của gia đình giáo sư. Bây giờ thì thưa giáo sư, chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Trước tiên thì cũng xin được cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn luôn luôn theo dõi cái chương trình Kinh tế Tài chánh này. Quỳnh Lan ra ngoài gặp rất là nhiều người và mọi người đều rất yêu thích chương trình và luôn luôn đón nghe cái chương trình của chúng ta. Đây là một cái điều mà chúng ta rất là vui khi mà có các thính giả lưu ý và các thính giả yêu thích cái chương trình này. Xin được gửi một cái bông hoa thật là to đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vì nhờ giáo sư mà cái chương trình của chúng ta có được có giá trị và chúng ta được nhiều người yêu mến ạ.
Dạ không phải đâu chị, cả nguyên cái team của mình chứ. Nếu mấy xứng đương viên không hỏi những câu hỏi hay thì chúng tôi cũng không có trả lời được, và cố gắng đôi khi trả lời hay dở nhưng mà được quý khán giả yêu thích, đó là một cái khích lệ rất tốt thưa chị.
Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình nhé giáo sư. Để dạ nãy vâng. Giờ chúng ta chúc nhau rồi, chúng ta khen nhau nhiều quá rồi. Thì dạ. Quý thính giả cũng thông cảm, bởi vì ngày đầu năm thì đáng lẽ là giáo sư đã nói chuyện với chúng ta vào tuần tới, nhưng mà vì có chương trình sửa soạn Tết thì ngày là hôm nay chúng ta có một đôi phút để hỏi thăm nhau trong những dịp Tết này. Dạ. Thưa giáo sư, trước tiên như thường lệ vào mỗi một kỳ của chương trình Kinh tế Tài chánh vẫn là tin tức của thị trường chứng khoán, ai cũng muốn đón nghe. Không biết thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, một cái cao điểm đặc biệt của năm 2018 là cái ngày kết thúc của cuối tuần thì mình biết cái điểm tốc mặt cách như thế nào, nhưng mà trong tuần thay đổi như thế nào nó rất là khó lượng được, giống như là một cái biển không biết lúc nào nó trở thành biển động rồi lại lắng dịu lại rồi trở thành biển động, nó khó. Nhưng mà cuối tuần S&P 500 kết thúc là 2747, miễn trên 2700 là quá tốt rồi. Dow Jones vẫn trên cái mức 25.000 cũng rất là tốt, 25.309 điểm. Nasdaq trong tuần qua lên cao là nhờ những công ty technology, và giá dầu thô trở lại lên trên 63 đô la một thùng dầu thô. Có một tuần giá dầu thô xuống còn có 57-58, nhưng mà vẫn trên cái mức 50 hồi xưa. Giá vàng thì vẫn ở cái mức cũng đã lâu rồi không có thay đổi từ cái mức khoảng 1.300, bây giờ là cuối tuần là 1.330 đô một lượng vàng của Hoa Kỳ thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù là khi thị trường chứng khoán nó dao động lúc thì lên lúc xuống và giữa tuần, nhưng mà theo như giáo sư cho biết, một cái tin vui là mặc dù vậy nhưng mà kết thúc bằng những cái chỉ số rất là đẹp. 2.700 được xem như là quá lý tưởng rồi, cho nên không hiểu rằng là cái sự thay đổi này lên như vậy đó thì nó có tiếp tục như vậy nữa hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa hiện tại đó thì khó mà có thể nói rằng cái stock market lên cao hơn cái mức hiện tại nhiều được, khó mà nói được. Nhưng mà nó chao đảo lên xuống đôi chút, đường dài đó có thể lên đôi chút nhưng mà cũng có thể xuống. Cái mức lên xuống nó rất là bất chừng, là tại vì cái yếu tố duy nhất là nạn lạm phát. Thì một khi có dấu hiệu nào chính phủ gọi là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ cảm thấy rằng, ví dụ như tuần rồi, trong một ngày, Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ sau khi họp những thống đốc họp với nhau, họ nói rằng họ rất tin tưởng vào sự vững mạnh của nền kinh tế. Họ chỉ nói như vậy thôi, là liền lập tức là stock market xuống trong ngày đó. Là tại sao? Họ nghĩ rằng khi mà Quỹ Tiền tệ Liên bang nói rằng tin tưởng nền kinh tế vững chắc, tất nhiên là nền kinh tế có thể là đang chạy mạnh và có thể overheat, có thể là máy xe nó hơi nóng, có nghĩa là nặng lạm phát lên. Mà nặng lạm phát lên á, thì tất nhiên trước sau gì họ cũng gia tăng tiền lãi. Mà gia tăng tiền lãi á, thì những cái số tiền lãi ở trong CD hay là trong trái phiếu nó cao, thì người ta sẽ rút tiền từ stock market hoặc đưa qua vào trái phiếu và stock market, thì tất nhiên stock market xuống. Họ phản ứng liền lập tức như vậy. Rồi ngày hôm sau, một toàn là những cái máy computer họ gọi là electronic trading không. Họ mua một cách ồ ạt, họ bán một cách ồ ạt, rồi hàng ngày hôm sau họ thấy xuống như vậy đó, thì vậy bây giờ là có cơ hội nó lên trở lại. Thành ra mình sẽ thấy cái chiều hướng này nó nhiều lắm trong năm 2018 thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo thì vừa qua thì có rất là nhiều lễ hội, thì không biết rằng là tất cả các sự mua sắm đã làm cho những cái công ty bán lẻ đạt được cái mức kỷ lục. Tuy nhiên trong tuần này stock của Walmart lại xuống 10% vì cái số hàng trả lại rất là nhiều, không biết tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này thật sự ra đối với ai cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà khi mình nghĩ kỹ lại thì nó cũng không có điều gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Là tại vì như vậy, là như quý vị biết đó, là cái chiều hướng của mùa lễ hội đó là những nhà bán lẻ mà trong online đó, họ khuyến khích người ta mua hàng, mà họ nói rằng mua hàng rất là dễ dàng, họ free shipping mà return cũng free luôn. Thành ra ai cũng nói dạy gì cái việc mua, thấy thích mua không thôi là trả, thì cái mùa lễ hội thì người ta rất là hứng khởi, người ta mua đồ nhiều. Thì khi mùa lễ hội vừa kết thúc đó, thì họ tổng kết lại nó năm nay sự mua bán quá tốt kỷ lục, thì tự nhiên stock market những công ty nó lên, Walmart cũng lên, họ nói Walmart trỗi dậy nhiều sau bao nhiêu năm gọi là hơi trì trệ để mà chống đối với lại Amazon không nổi, thì nói bây giờ Walmart đã khởi dậy. Nhưng mà sau lễ hội xong một tháng sau thì họ coi lại cái số tiền, số hàng hóa trả lại rất nhiều tại free return, họ bán online. Walmart trong cái thời gian đó gọi là promote về online rất nhiều và tốn kém rất nhiều và bán nhiều, nhưng mà sau khi mà hàng trả lại nó còn tồi tệ hơn nữa, hơn là không bán nữa. Là tại sao bán lại bây giờ phải dùng một số đó là đưa vào trong tiệm để bán, và bán với cái giá hạ, Rồi có một số hàng nó không đưa vào tiệm tại nó không phù hợp nữa, lại đưa qua một cái second hand, là những cái nhà họ bán những cái đồ mà gọi là không cần thiết, không phải qua mặt, họ đưa ra để bán chỉ có 10% cái giá đó thôi. Thành ra đó là cái lý do mà vì stock market lên quá cao, sau khi cái thống kê cho thấy rằng, không phải thống kê mà cái kết quả cho thấy mùa lễ hội cao, thì bây giờ họ thấy trên phân nửa cái số hàng bán đó bị trở lại, thì tất nhiên stock market nó xuống, mà không phải Walmart không, những công ty bán lẻ khác cũng như vậy thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà cũng liên quan đến các cái vấn đề mà nhiều người rất là để ý, đó là cái vụ mà bắn giết nhau bạo động tại nhiều nơi công cộng mà ngay cả trong các trường học nữa, thì điều này đã làm cho gây tang thương cho rất là nhiều người rất là lo lắng, và ngay sau đó thì họ đã đưa đến cái vụ bàn cãi về cái quyền mang súng của người dân. Thì riêng cá nhân của giáo sư nhận xét ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa, cái điều này, câu này cũng khó trả lời lắm, là tại vì dĩ nhiên là nó hơi xa với cái địa hạt của tôi là tài chính, kinh tế tài chính. Tuy nhiên tôi cũng sẽ cố gắng trả lời, là tại vì một khía cạnh nó cũng giống, là tại vì đó cái hội NRA là National Rifle Association là một cái hội là gần như là không ai dám đụng tới, chỉ từ Tổng thống Obama thôi ông dám đụng tới, và những người tổng thống quân cử, tại vì họ tiền nhiều lắm, tiền kinh khủng lắm, những người mà vô cô mà chống đối họ là họ sẽ tung tiền ra để ủng hộ cái người đối lập là luôn luôn thất cử, thành ra không ai dám đụng tới. Đó là cái hội mà đại diện cho tất cả những người mang súng, và những công nhất là những công ty bán súng, chế tạo súng rất là mạnh. Cái luật mang súng ở Hoa Kỳ là dựa trên cái căn bản là Second Amendment, có nghĩa Second Amendment là trong hiến pháp Hoa Kỳ đã cho phép người dân được quyền mang súng để tự bảo vệ, không có chỉ định là loại súng nào mà nói là được quyền mang súng. Thành ra nó ảnh hưởng rất nhiều, nhất là đảng Cộng hòa và những người họ thích súng, yêu súng. Nhưng mà có một cái điều mà Tổng thống Trump có nhiều điều ông Tổng thống Trump nói tôi không đồng ý lắm, nhưng mà một điều ông nói tôi rất đồng ý trong tuần qua. Ông nói rằng sở dĩ súng ống mà bây giờ bắn vừa bãi đó, nhất là tụi mấy đứa trẻ con đó, bắn mà như bên trường học đó, là một phần đó là những cái computer game nó quá violent đi. Những cái game đó, nếu quý vị để ý coi, các em cứ tối ngày vô chơi những cái súng, nhất là những cái game mà bắn nhau mà khi chơi game xong á, mình bắn nhau xong rồi cái game tới là nó sống trở lại rồi bình thường trở lại, họ coi nó như một cái trò chơi thôi, bắn ngã xuống rồi đứng dậy rồi bắn tiếp. Thành ra cái đó nó vô trong đầu óc, mà nhất là mình giữ súng, mình cứ chơi cái đó thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tâm tư của những người đó. Còn hai cái chiều hướng về súng ống đó là như thế này, là súng ống để tự vệ và súng ống có thể tàn sát, như là ở ngoài chiến trường, những cái súng tiểu liên, những cái súng mà có thể bắn cả ngàn viên trong vòng vài giây. Những người họ ham muốn súng đó thì họ nói họ có quyền đi săn bắn, nhưng mà cái luật check về súng nó rất là lỏng lẻo. Nhiều tiểu bang có luật check về cái background check về súng lắm. Ví dụ như những người nào mà bị từ chối không cho mua súng trên tiểu bang Hoa Kỳ đó, họ bị gọi là từ chối đó là khoảng 800.000 người trong năm vừa qua. Mà những người đó chỉ cần bị những cái tội mà liên hệ đến gọi là án mạng, và những người mà bị chính phủ truy nã là khoảng 100 mấy chục người, rồi những người mà giả sử có hành hung về gia đình trong hành hung vợ con trong gia đình là những người đó. Tuy nhiên cái luật mà gọi là bán súng second hand á, có nghĩa rằng ví dụ tôi có cây súng mà bây giờ chị Quỳnh Lan nói thôi tôi mua ra phiền phức, tôi biết anh có cây súng mới thôi bán cho tôi chỉ làm một tờ giấy thôi. Đại đa số tiểu bang á, họ không có require background check giữa người với người bán với nhau, bán rất dễ dàng. Thì những người mà criminal họ muốn mua súng, họ muốn mua không hỏi qua background check, họ mua cái cách đó nó rất là dễ dàng. Mà súng bây giờ người nào cũng có, mua cái kiểu đó rất dễ. Thành ra hiện giờ đó, những nhà lập pháp và chính phủ họ chưa có đề cập đến cái vấn đề second hand là một chuyện. Và chuyện thứ nhì nữa đó là những người mà có bệnh tinh thần đó, ví dụ như bây giờ mình còn mang súng thì nếu cũng như driver license vậy, 4-5 năm á, mình phải renew, chứ đâu phải mình chỉ check một lần rồi sau đó mà có bệnh tinh thần hay gì đó rồi không có check trở lại, thành ra đó là những cái loophole mà cần phải check lại. Dĩ nhiên là quyền mang súng là quyền của người, nhưng mà cái nào cũng vậy, tự do quá lố thì nó trở thành là lạm dụng cái tự do và ảnh hưởng đến cái tự do người khác hay là tính mạng người khác. Đó là cái suy nghĩ của tôi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác là vừa qua thì tin tức rất là xôn xao về cái vụ ảnh hưởng bầu cử. Nga Xô đã dùng cái kỹ thuật điện toán và mạng xã hội để ảnh hưởng quần chúng. Thì điều này đã đưa cho chúng ta một cái bài học như thế nào, và trong cái thương trường có giống như vậy không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, nó cũng tương tự, nó giống như vậy, nhưng mà nó khác, thưa chị, thưa cô, là như vậy. Mình thấy rằng đó, Nga Xô đó, hiện giờ như quý vị biết là Special Counsel, là một người gọi là giám sát viên có quyền gọi là bất khả xâm phạm, có mong muốn điều tra ai điều tra, mà ngay cả tổng thống đang điều tra về cái vụ Nga Xô có thể cộng tác vào để mà phá rối cái nền bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ. Thì hiện giờ ông đã gọi là kết án, là bao nhiêu người, cả chục người đã gọi là chịu tội, mặc dù những cái tội đó không liên hệ gì đến cái chuyện gọi là tham gia vào Nga Xô hết, nhưng mà những người đó họ nghi ngờ rằng có liên hệ đến, cho nên bắt vào những tội khác thì họ sẽ sợ và họ sẽ cộng tác để họ khai thôi. Nhưng mà thật sự mình cũng không ngạc nhiên là Nga Xô đã bị áp lực với thời tổng thống Obama rất nhiều, cho nên họ rất là hận bà Hillary Clinton, họ trả thù. Hiện giờ cái kết quả ra sao không biết. Nhưng mà cái tin vịt, tiếng Việt Nam gọi là tin vịt, gọi là fake news mà Tổng thống Trump thường hay dùng, nó thật sự nó có quá nhiều đi. Nhất là ở trong Facebook. Là tại vì cái thời đại bây giờ đó, không hồi xưa, ví dụ mấy chục năm về trước đó, là mình tìm một cái information nó rất là khó. Mình vô thư viện, mình tìm báo chí, mở từng trang báo mấy chục năm về trước. Còn bây giờ cái vấn đề đây không phải là tin information có, mà vấn đề là biết tin nào tốt, tin nào xấu. Vì information nó quá nhiều. Mình đọc trên Internet hay đọc trên Facebook, mình nghĩ là đó là thật. Hay là một người nào biên một trang nào trên Internet, mình nghĩ là đúng. Đó là cái vấn đề. Thành ra Nga Xô đó, một cái xứ họ rất là tinh vi về computer. Mà những người dân Nga Xô thật sự họ thông minh lắm. Những người chơi cờ tướng đó, mà đạt những giải mà cờ tướng nhất thế giới đó, quán quân về cờ tướng cũng là Nga Xô rất nhiều. Thành ra họ dùng cái technology đó để ảnh hưởng bên Âu Châu nữa chứ không phải bên đây. Trong thương trường cũng vậy. Những cái một cái địa hạt nó gọi là competitive intelligence đó, là mình muốn biết về những hãng mà đối đầu với mình, nên mình phải biết cái information. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải phân biệt đâu là những tin vịt và đâu là fact, và phải screen ra. Cái khó là tìm cặn kẽ để biết cái tin nào tốt để mình tin, vì tin vịt nó rất nhiều. Thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đúng là như vậy. Chúng ta cần phải biết phân biệt đâu là cái tin chính và đâu là cái tin giả tạo. Nếu mà chúng ta cứ xem ở trên net mà chúng ta thấy những cái tin, có nhiều tin mà chúng ta họ chỉ là gợi cái sự tò mò của chúng ta mà thôi, hoặc là đưa những cái tin tức nó không đúng, thành nhiều người cũng bị hoang mang rất là nhiều. Thì thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề hai cái hãng truyền thông AT&T và Time Warner. Thì chúng ta biết rằng là hai cái hãng này họ đang muốn sáp nhập vào nhau, nhưng mà lại bị chính phủ liên bang chống đối. Và chính vì cái lý do này cho nên AT&T đã tố cáo chính phủ chống đối họ, chỉ vì Tổng thống Trump, ông luôn luôn chỉ trích hai cái đài CNN, và được biết là CNN là sở hữu của Time Warner. Thì không biết cái điều này nó hư thực như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa đúng như vậy, thưa chị. Đối với cái nhìn của AT&T và Time Warner, họ nói rằng Time Warner thì own những hãng về truyền thông, về entertainment, về gọi là movie này nọ trong điện ảnh, còn AT&T thì về điện thoại hay là về những cái kế toán này nhiều. Thì cái đó mình biết là hai cái đó nó cũng tuy là nó có liên hệ, nhưng mà nó mật thiết như thế nào và nó có sự sát nhập với nhau đó là có ảnh hưởng đến thị trường hay không. Và tại vì chính phủ Hoa Kỳ họ chỉ được quyền chống đối nếu là cái antitrust department, có nghĩa là một cái ban trong bộ tư pháp của Hoa Kỳ, antitrust mình được quyền block, nghĩa là hai những cái công ty nào mà trên 15 triệu đô la mà sáp nhập đó, là phải thông báo với bộ tư pháp, và bộ tư pháp này nó sẽ điều tra, và họ có quyền gọi là block, có nghĩa là họ cấm đoán, nhưng mà không phải cấm đoán là không làm được đâu, tại vì đây là sự tự do, cấm đoán bằng cách là kéo nhau ra tòa và thưa kiện với nhau. Đó là cái cách cấm đoán của nền dân tự chủ tự do của Hoa Kỳ. Thì hiện giờ chính phủ Hoa Kỳ đã thưa kiện và kéo nhau ra tòa. Thì Time World đưa ra cái chiêu bài nói rằng đây là cái trò của Tổng thống Trump lạm dụng quyền Tổng thống, vì lúc nào cũng nói là CNN là thiên tả, là lúc nào cũng đã phá ông là không ngừng tấn công CNN. Thì đối với tôi đó, cái lời tố cáo đó là ngụy biện. Tại vì sự thật Antitrust Department đó, họ làm rất là biệt lập. Nếu mà hiểu cái cách chính phủ liên bang làm việc đó, Bộ Tư pháp đó, rất là biệt lập với Tổng thống. Mình thấy rõ là Special Counsel cũng do Bộ Tư pháp chỉ định để điều tra Tổng thống. Mà nhất là Antitrust lại là một cái ban biệt lập của trong Bộ Tư pháp nữa. Thành ra vì CNN là sở hữu của Time Warner mà chống không cho xác nhập NT để là một cái đòn trả thù, tôi đối với tôi đó là một cái ngụy biện rất là nhỏ nhen, nó không đúng gì hết. Sự thật sẽ phơi bày là khi họ nghiên cứu rõ ràng với những cái phát đó, là hai hãng này xác nhập với nhau, biết nhiều về cái gọi là cái consumer behavior, vì họ muốn biết là những người tiêu thụ họ thích cái gì, và trong cái tương lai của cái ngành điện thoại và về entertainment nó với lại nó gần như nó liên hệ với nhau, họ muốn rồi dùng cái synergy đó để họ bành trướng nhau. Thành ra cái kết quả nó sẽ được phơi bày trong tòa án, mà không, tôi nghĩ không ăn thua gì đến liên hệ đến sự trả thù của Tổng thống Trump đối với CNN, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một cái câu hỏi khác về cái công ty Berkshire, thì là cái công ty này là do cái ông mà Warren Buffett lãnh đạo. Thì năm 2017 là đã có cái lợi nhuận là khoảng là 65 tỷ đô la, nhưng mà không biết rằng là từ cái luật thuế vụ mới được thông qua, điều này có ảnh hưởng gì không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi cũng thấy trong news họ nói như vậy. Tại vì như quý vị biết, Warren Buffett là một nhà tỷ phú mà có cái tài gần như là tiên tri về những cái stock investment. Những công ty nào mà không ai nghĩ đến là sẽ tốt, ông đầu tư xong trong vòng 5 năm trở lại là nó nhân gấp 3, gấp 4 lần như vậy. Và năm nay ông tuyên bố rằng công ty của ông đó, cái lợi nhuận, có nghĩa là net profit, đó, cái lời thôi đó, đó là 65 tỷ hả cô Phương?
Dạ vâng.
65 tỷ, dạ. Nhưng mà trong phần đó 65 tỷ á, gần như theo tôi nhớ là khoảng 30 tỷ, 29 tỷ đó, là liên hệ đến là luật thuế vụ mới của Đảng Cộng Hòa thôi. Thành ra ông nói rằng, ông biên một cái lá thư đối với shareholder, ông nói rằng cái lợi này là có thật chứ không phải là một cái chuyện hảo quyền. Nó là có thật, nhưng mà cái chuyện nó kỳ cục lắm. Năm nay chúng ta, cái lợi nhuận của chúng ta nó lên gần như gấp đôi, lên 40%, mà toàn là từ thuế vụ mới không à. Thành ra đó là cái chuyện mà mình thấy nó rất là nhiều nó xảy ra. Cái chiều hướng những cái công ty mà họ đem tiền về hay là họ trừ thuế đó là cái mức mà tôi nghĩ rằng hiện giờ Bộ Thương mại hay là quốc hội hay là chính phủ Hoa Kỳ họ chưa ước lượng được. Là cái cuộc thuế vụ này họ tiên đoán rằng, mặc dù họ tiên đoán chính thức đó, là sẽ đưa cái thâm thủng vào ngân sách quốc gia khoảng 1.5 ngàn tỷ đô la, 1.5 trillion dollar, nhưng mà tôi nghĩ con số nó thấp. Là tại họ chưa tính rằng những cái công ty đó mà họ lợi dụng cái thuế vụ đó, giống như là cái cách mà cái tập đoàn của ông Donald Trump đó, là họ trừ thuế như thế nào đó mà 10 năm liên tiếp họ không đóng thuế. Những cái trường hợp đó đang xảy ra và xảy ra, và như vậy nó thâm thủng nền gọi là cái ngân sách quốc gia nó càng ngày càng nhiều. Đó cũng là một những lý do mà mình thấy cái stock market nó thay đổi. Khi thì họ nói rằng stock market tốt, công ty tốt, người tiêu thụ tốt, đạo lạm phát tốt, tiền lãi mặc dầu có thể lên cao nhưng mà vẫn còn thấp. Nhưng mà tại sao lại họ cứ lo, là tại họ nhìn vào những cái gọi là cái triển vọng là có thể sẽ càng ngày càng thiếu nợ, càng in tiền. Mà càng in tiền là tất nhiên là càng nặng làm tiền lãi lên là tức như stock market xuống, cho nên nó thay đổi cái stock market nhiều như vậy. Một phần là cái luật thuế vụ mới là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới, cũng như thường lệ, cũng từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30 phút, 25-26 phút. Cảm ơn quý thính giả và xin chúc quý thính giả tiếp tục những ngày vui Tết, vui xuân thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc bên người thân và các bạn bè. Xin hẹn gặp lại và kính chào giáo sư và Lam Phương ạ.
Dạ vâng.
Xin chào hai chị. Dạ, xin chào quý vị ạ.
Dạ, xin chào.